Phần 4. Tập 6. Nơi công sở. Làm như tôi nói. Thuở đang học cấp 2, tôi đã nghe người lớn nói câu này. Làm như tôi nói, đừng làm như tôi làm. Từ thời đó, đã nảy sinh ra một loại cán bộ hay rao giảng về đạo đức. Nói thì hay, nhưng vỗ tay thì dở. Vì vậy, khi nghe mấy anh này nói chuyện, lên lớp, thính giả lại đàm tiếu và kết thúc bằng câu làm như tôi nói. Và họ lại có dịp để liệt kê những việc làm bất minh, mờ ám, những thói hư, tật xấu của cả một số cán bộ, nói một đàng là một nẻo, chứ chẳng riêng gì vị cử tọa, vị thuyết trình viên lúc đó. Bây giờ, loại cán bộ này không phải là ít, nói thao thao bất tuyệt. 13 như một, đi đến đâu cũng cứ như một cái băng cassette, bấm nút là ra ngay bài cũ. Tôi có anh bạn cũng thuộc loại quan chức hay nói như thế này. Có lần, trong một cuộc trà dư tủ hậu, lớp bạn bè đồng môn định danh nghề nghiệp của nhau. Đến lượt anh này thì bí. Cuối cùng, có người phải tạm dùng từ thu phát để gán cho cái nghề của anh ta. Thu là nhận thông tin, phát là nói lại những gì đã nhận từ cấp trên, từ diễn đàn khác, chứ không phải là nghề thu thanh và phát thanh. Vì thế, trong thiên hạ mới có câu như cái băng cassette để chỉ mấy anh thuộc loại này. Nhiều cán bộ bây giờ đăng đàn diễn thuyết, rao dạy quần chúng, lớp trẻ mà không chịu thay đổi tư duy, phương pháp. Bản thân lại không mẫu mực thì có khác gì trống vỗ nhà sấm như các cụ ngày xưa đã tổng kết. Có lần, trong một cuộc đối thoại với thanh niên, một vị lãnh đạo của tỉnh tôi giảng dạy cho một cán bộ đoàn rằng thanh niên bây giờ phải xác định rõ, phải hiểu cho được khái niệm nền kinh tế nhiều thành phần. Ai cũng muốn làm việc trong các cơ quan nhà nước là không đúng. Nghe ông nói thì chẳng có gì sai, nhưng ở bên dưới lập tức xì xào bàn tán. Bởi con ông thi trượt đại học, phải gửi vào lớp cử tuyển của tỉnh láng giềng. Nhưng khi ra trường thì làm việc ngay tại thành phố lớn thuộc địa hạt của ông quản lý. Trong hội trường có nhiều sinh viên đồng trang lứa, đồng niên, đồng khoa với con ông, nên họ chẳng lạ gì chuyện của nhà ông. Con ông đã choáng chỗ của người khác. Có người còn nói, chúng tôi không muốn làm như ông nói. Chúng tôi muốn làm như ông làm. Muốn được như con ông. Học kém, nhưng vẫn được làm việc ở thành phố. Được vô biên chế nhà nước. Và được cấp dưới của ông dìu dắt, phát triển rất nhanh. Thanh Tùng. Kính mà hở. Tại kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân một tỉnh ở miền Trung, sau khi nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo giải trình về một dự án không được sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân đang gây xôn xao dư luận và công luận, các đại biểu được phát phiếu thăm dò. Cứ tưởng các đại biểu sẽ bỏ phiếu kín, ai ngờ phiếu kín mà hở. Bởi vì trên tờ phiếu thăm dò có ghi rõ họ tên, chức vụ của người bỏ phiếu. Trả lời phỏng vấn một tờ báo, ông Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ấy cho rằng người nào không ghi tên tuổi mình vào cũng không sao. Đúng là không sao. Nhưng người ta sẽ thừa biết những lá phiếu chống là của ai. Vì chỉ có 49 người thôi, chứ có nhiều nhãn gì mà không truy ra được. Và cũng vì thế mới có được 48 trên 49 phiếu thuận. Mặc dù ở nơi này, nơi nọ, kể cả khi thảo luận tại hội trường, khá nhiều đại biểu không tán thành dự án này. Có thể thấy, đa số đại biểu đã bị một sức ép khá nặng. Họ bị đẩy vào một tình thế khó xử. Lẽ ra, họ phải có tham luận bằng văn bản, có cơ sở lý luận và có giải pháp cho dự án kèm theo để hội đồng tổng hợp lựa chọn. Đằng này, họ phải bỏ phiếu tán thành khi chưa được tiếp cận với hồ sơ, luận chứng kinh tế kỹ thuật. Chưa được thông tin một cách đầy đủ về những vấn đề liên quan đến dự án. Chưa có những phương án khác để suy nghĩ lựa chọn. Họ đã phải đồng ý một cách mơ hồ, duy ý chí. Đó là chuyện ở một cơ quan dân cử. Ở nhiều diễn đàn, gặp những vấn đề gay cấn, những vấn đề tế nhị, những chuyện bất công ngang trái ta thường thấy những người có học vấn cao. Những anh chị em văn nghệ sĩ, gọi chung là trí thức, mới dám phát biểu thẳng thắn và tỏ rõ thái độ của mình, đồng tình hay phản đối, ngợi ca hay phê phán. Bởi vì họ có kiến thức, có lý luận, có đủ nhận thức để phát hiện ra cái lõi của vấn đề. Và điều quan trọng nhất là họ có dũng khí, họ dám nói. Bởi chí ít, họ cũng là những kẻ sĩ của thời đại. Thế nhưng, khi ngồi lại với nhau, không phải sĩ phu nào cũng giữ được sĩ khí. Cái dũng khí trước chỗ đông người tự nhiên biến đi đâu mất. Câu chuyện tôi kể dưới đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong cuộc sống muôn màu. Tôi được biết, một hội đồng chức danh ngồi lại với nhau để bỏ phiếu bầu chọn phó giáo sư của đơn vị mình. Vòng cuối cùng, chủ tịch hội đồng phát phiếu bầu cho từng thành viên và yêu cầu bỏ phiếu ngay, bỏ tại chỗ. Thùng phiếu đã để ngay trước mặt. Người này nhìn người kia, dở tờ phiếu đã in sẵn tên từng ứng cử viên, rồi tươi cười gấp lại cho vào thùng. Kết quả, chỉ có một ứng cử viên được bầu với số phiếu tín nhiệm 10 trên 11. Số còn lại phiếu tín nhiệm 100%. Lạ thay, cũng hội đồng này, năm trước khi bầu chọn số phiếu thấp lè tè, nhiều người bị rớt. Năm sau lại trúng cách 100%. Có người năm ngoái phiếu thấp nhất, chỉ được 2 trên 9 phiếu. Năm sau, đùng một cái, được những 11 trên 11 phiếu. Kết quả bầu chọn mỹ mãn như vậy là nhờ ông chủ tịch hội đồng đã có sáng kiến bỏ phiếu kín nhưng mà hở. Danh sách đã in sẵn. Theo lý thuyết, không tín nhiệm ai thì các thành viên đều có quyền gạch bỏ. Nhưng trong thực tế, muốn gạch ai thì phải lấy bút ra. Khi công bố kết quả, ai mất phiếu, hẳn nhiên người ta sẽ biết ai đã gạch bỏ mình. Rồi để mà ứng xử. Mà cuộc sống thì luôn luôn phức tạp và tế nhị. Thế mới hay, để đạt được một mục đích nào đó, kẻ sĩ ngày nay cũng có lắm kẻ quá khôn ngoan. Ở khía cạnh khác, ngẫm cho kỹ, thì đó cũng là cái hàng của anh trí thức. Tú Ngai. Phép thử. Ông C, 75 tuổi, lính thời Điện Biên, là giáo viên dạy tiếng Nga trong quân đội, cấp tá, nghỉ hưu tại xã. Ông yêu thơ, thích điều tra xã hội học. Ông kể tôi nghe một câu chuyện nhỏ. Trong đại hội cựu chiến binh xã, ông mới đây, đến mục bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ông bàn với 5 người lính cũ, thử ban kiểm phiếu một lần. Trong danh sách bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên, có tên một đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở địa phương. Đồng chí ấy đi đại hội là tốt và chắc chắn không thể trật được, nên 5 ông lính cũ này không thử bầu xem sao. Thật ngạc nhiên, khi trưởng ban kiểm phiếu công bố đồng chí ấy trúng cử 100% số phiếu bầu của đại biểu dự đại hội. Tôi nói, sao ông ấy không có ý kiến ngay trong đại hội? Ông nói chúng tôi đã bàn chỉ thử để biết. Những đồng chí đi dự đại hội đều trúng cử hợp lệ cả. Còn sự tắc trách hay cố ý này sẽ nói vào dịp khác. Ở tỉnh mới tổ chức cuộc thi họa một bài thơ đường luật. Bài thơ sướng là của một nhà giáo, nhà thơ khả kính. Thầy Us là thầy của chúng tôi ở đại học, nên thầy gửi bài sướng, cả thư cho học trò, đề nghị phổ biến cho các thi hữu đường luật ở huyện tôi tham gia. Tôi mang bài sướng này đến nhà thơ nổi tiếng cả tân thi và cổ thi là cụ Huy Huyền, đề nghị ông Lý Bạch của địa phương hãy theo chủ đề mà họa càng nhiều bài càng tốt. 10 ngày sau, cụ và tôi cùng chọn ra 4 bài ưng ý nhất. Cụ nói hãy đề tên cụ 2 bài, còn 2 bài muốn đề tên ai cũng được, rồi nhờ tôi đi gửi cho ban tổ chức. Ngày công bố kết quả cuộc thi, 2 bài đề tên cụ Huyền đạt giải 3, không có giải nhất. 2 bài kia không có 3 tư khuyến khích tặng phẩm gì hết, nghĩa là bị loại hẳn. Tuy được giải cao, nhưng cụ Huyền không vui. Cụ tâm sự. Người ta đồn thi văn chương ngày nay chỉ chú trọng tác giả, không mấy quan tâm đến tác phẩm quả không sai. Phép thử này cũng có giá đây. Hoàng Văn Hân. Ăn, đói, nằm, co. Người ta không thể có nhà cao cửa rộng, bữa ăn linh đình, nếu chỉ trông vào cơ sự ăn đói nằm co. Đó là lý do chính khiến chúng ta còn sống nghèo hèn. Một lần, tôi đi dự cổ cưới gặp một anh bạn mới đi Tây về. Sau bữa cơm thân mật, ra đến cửa anh nói, cả một đám cưới to nhường ấy, nhà hàng sang nhường vậy, mà chúng ta vừa chào mừng, vừa ăn, chưa đầy một giờ. Tất cả ao ao xếp vào bàn, ao ao rót, ao ao uống, và ao ao đứng dậy. Tất cả chỉ thấy sự có mặt của dạ dày, còn chẳng thấy những dấu hiệu đòi khát vọng của tâm hồn. Trong khi đó, người châu Âu thậm chí chỉ cần một cái đàn violon hay accordion, họ nhảy thâu đêm suốt sáng. Cả như người thổ dân châu Phi, châu Mỹ, chỉ cần vài cái trống, thân xác họ nhảy múa như muốn vụt bay cùng với tâm hồn. Câu chuyện mới đến đó thôi, thì vài người nghe thấy, người nói nọ, người nói kia đều thừa nhận. Khi tâm hồn thỏa khác thì mới có tiệc. Còn chúng ta mới đang chỉ dừng ở mức thỏa mãn vật phẩm cho dạ dày. Nhưng sự thỏa mãn đó đã lớn chưa? Lớn nhất là cổ bàn hiếu, hỷ, hay đói quanh năm, no 3 ngày Tết. Thì dạ dày chúng ta có bao ngày được mãn nguyện? Người ta không thể có nhà cao cửa rộng, bữa ăn linh đình, nếu chỉ trông vào cơ sự ăn đói nằm co. Đó là lý do chính khiến chúng ta còn sống nghèo hèn. Triết gia Hegel vĩ đại còn nói thế này. Một bữa ăn dù lớn bao nhiêu mà không có một diễn văn hay thì không thể trở thành bữa tiệc. Diễn văn hay nghĩa là ở đó có một nội dung lớn, một đề tài lớn được khai triển, và cùng lúc với thức ăn dồi dào cho thân xác, tâm hồn cũng được dự cuộc bằng thực phẩm thiêng liêng của mình, như thế mới thành bữa tiệc. Ngược lại, nếu chỉ có ăn xó mó niêu hoặc thiếu tâm cảm lớn để làm đồ ăn lớn, sẽ không thể nào thành tiệc. Tại sao người Việt lại có câu ăn đói nằm co còn hơn ăn no vác nặng? Nó bắt nguồn từ đâu? Nhiều người thường bảo người Việt chịu khó, hay lam hay làm. Có một số người khác, trong đó có tôi, lại nghĩ người Việt chỉ lam lũ thôi, còn nói chung thì khá lười biếng. Tôi xin đưa ra lý do. Người Việt có tả những kẻ lười nhác đến mức ruồi đậu mép không thèm đuổi. Câu nói đó có thể ít người đồng tình, nhưng câu nói sau thì rất chắc chắn, đó là ngồi mát ăn bát vàng. Trong khẩu ngữ của người Việt, rất hay kèm theo chữ mát, nào là ở cho mát, ngồi cho mát, ăn cho mát, uống cho mát, mặc cho mát. Vì ngại ra mồ hôi và thích tìm chỗ mát, nên phải nói năng suất lao động ở xứ ta khá thấp, đặc biệt có một tâm lý lãng công, thâm căn cố đế, ăn sâu từ trong lịch sử. Những muốn tìm việc gì trong nhà hoặc trốn trong nhà để tránh nắng, tránh mưa. Vì vậy, không ít người học xong trường này, trường nọ, nghe có vẻ quan trọng lắm. Nhưng mục đích ra trường chỉ là kiếm một chỗ nào ngồi cho mát vào mùa hạ và ngồi cho ấm vào mùa đông. Tay nghề hoặc chuyên môn chẳng cần tiến triển, miễn sao có một chỗ trú ẩn và một khoản lương khi về hưu. Đây là một căn bệnh có tính chất truyền kiếp của lịch sử. Chúng ta hãy nên đối mặt với nó. Nào học để làm quan, nào một người làm quan cả họ được nhờ, nào ngồi mát ăn bát vàng, để mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Sự ỷ lại vào văn phòng và hành lang rợp bóng mát của nhà nước đã trở thành một căn bệnh thụ động, trầm kha của nhiều công chức cạo bằng giấy. Điều đó lý giải tại sao những cuộc cải cách biên chế lại khó thực hiện như vậy. Nguyễn Hoàng Đức. Chủ trương kế hoạch giấy. Khi vạch ra một kế hoạch, chủ trương nào đó, các vị lãnh đạo cần phải nghiên cứu kỹ, thử vi hành xuống với dân để tìm hiểu tình hình thực tế. Nếu chỉ ngồi ở bàn giấy, thì sao có thể vạch ra con đường đúng đắn được? Quê tôi là một huyện vùng sâu của một tỉnh miền núi. Một dạo, cán bộ nông nghiệp huyện nhà phát động phong trào trồng điều có năng suất cao. Thế là chuyển đổi cơ cấu, phá bỏ cây mía đang xanh và đóng tiền mua cây điều giống để trồng. Đó là chủ trương, kế hoạch của huyện. Nhưng than ôi, điều trồng ồ ạt mà khổ nổi, vùng đất này chỉ thích hợp với cây mía. Với lại cây mía trồng ngay, ăn ngay, chỉ một năm là thu hoạch, còn cây điều thì phải ba năm. Chỉ trong năm đó, giá đường tăng cao, cây mía không đủ để bán. Cây điều thì phải chờ, và sau ba năm, giá rớt thê thảm. Dân nghèo mà gặp mấy cái kế hoạch gà mờ này kể như tiêu. Rồi sau này còn mấy phong trào khác nữa, nhưng đều là dân lãnh đủ. Các vị lãnh đạo thường phán rằng, theo chủ trương, kế hoạch của huyện, trong vòng một năm tới, huyện phải giảm được 50% hộ đói, giảm được 60% hộ nghèo, để sau đó vài năm vẫn cứ còn xóa còn giảm. Từ năm này qua năm nọ, nhưng cuối cùng tổng kết lại, dân vẫn cứ nghèo. Có lẽ, theo ý nghĩ của các vị ấy, cứ cho làm đường thật bóng, xây công sở thật to, làm cho bộ mặt huyện đẹp lên, thì dân ắt thoát nghèo. Lâu lâu, nghe đài oang oang, tình hình gieo trồng trong huyện được X hecta, đạt Y phần trăm kế hoạch đề ra, thu thuế đạt X triệu, đạt phần trăm đề ra. Hòa mình vào phong trào phổ cập, huyện cũng có kế hoạch phổ cập tiểu học và ra chỉ thị. Trong 3 năm, phải hoàn thành chủ trương kế hoạch được giao. 3 năm sau, tất cả đều hoàn thành xuất sắc. Mọi chuyện chỉ lòi ra khi có một em đã học đến lớp 7 rồi mà cộng 2 số vẫn sai bét nhè. Đọc một bài thơ phải mất cả tiếng đồng hồ. Đó chỉ là vài câu chuyện tiêu biểu ở một huyện nhỏ. Nếu tính sơ sơ, cả nước ta cũng ngót nghét 700 huyện. Thử hỏi một năm có bao nhiêu kế hoạch ra lò và có bao nhiêu kế hoạch được hoàn thành. Không hoàn thành thì phải báo cáo, láo là điều tất nhiên. Thiết nghĩ, khi vạch ra một kế hoạch, chủ trương nào đó cần phải nghiên cứu kỹ. Thử vi hành xuống dân mà xem. Cứ ngồi trên bàn giấy thì sao có thể vạch ra con đường đúng đắn được? Cấn Thị Phương. Bệnh chê. Phàm là con người, từ trẻ tới già, ai cũng thích khen. Khi còn nhỏ, thích khen là ăn nhanh, lớn nhanh. Khi đi học, thích khen là học giỏi. Khi đi làm, thích sếp khen là có năng lực. Khi về hưu, tự ru ngủ về quá khứ oai hùng của mình. Thế nhưng, cuộc đời cũng như con người đều có hai mặt, tốt và xấu. Nói về mặt tốt của mình thật dễ, và nói về mặt xấu của người khác thật hả hê sung sướng biết nhường nào. Một nhân viên mới về cơ quan. Nếu như anh quá e dè, người ta sẽ thì thầm sau lưng anh rằng anh là đồ nhút nhát, thiếu bản lĩnh. Nếu anh bắt nhịp ngay với công việc hoặc quá xông xáo, sẽ ngay lập tức bị khép tội hợm hĩnh, kiêu ngạo và hoàn toàn có thể bị cô lập. Điều nguy hại là người ta không bao giờ nói thẳng với anh điều đó, mà câu chuyện về anh cứ rì rầm nơi này một tí, nơi kia một tí, và nó tạo nên bầu không khí vô cùng thích thú đối với những kẻ rỗi hơi, những người đã mắc phải căn bệnh, bệnh chê. Bệnh này xuất hiện mọi lúc mọi nơi, và nó có điều kiện phát triển với tốc độ cao và vững chắc ở những cơ quan hành chính, nơi có mật độ những người buôn dưa lê cao. Bệnh này khác hẳn với phê bình có chủ đích. Nếu như phê bình với mục đích tốt đẹp, có khả năng giúp người khác nhìn nhận ra sai lầm khuyết điểm, từ đó giúp họ có nhận thức và hành động đúng đắn, thì những lời gièm pha, chê bai từ sau lưng chỉ làm người ta thêm rối trí. Tất nhiên, đối với những người có bản lĩnh, họ sẽ có cách ứng xử khác. Họ có thể chứng minh bằng công việc, có thể im lặng. Nhưng dù bằng cách nào, thì nó cũng tạo nên sự khó chịu cho người bị chịu trận. Một hiện tượng rất dễ bắt gặp nơi công sở vào những kỳ bầu bán. Có nhiều khi chúng ta bắt gặp cả một chiến dịch có sự sắp đặt, tính toán hết sức bài bản. Những thông tin về đời công, đời tư của đối thủ, hoặc có thể bị coi là đối thủ, được thêu dệt một cách không thương tiếc. Hạ gục đối thủ bằng cách tung tin bịa đặt, đồng thời với việc đánh bóng, lăng xê bản thân, đôi khi đã đem lại những thành công ngoạn mục. Người quân tử nhiều khi lại thua kẻ tiểu nhân ở chỗ rất bất ngờ và lắc léo đến khó lường. Muốn khắc phục được bệnh chê, mỗi người cần phải nghiêm khắc với bản thân, không ngừng tu dưỡng cả đạo đức lẫn năng lực chuyên môn, và cần có cái nhìn nhân hậu bao dung với mọi người. Lê Như Tú. Hai câu chuyện về sự đố kỵ. Phương là một cô gái trẻ trung, xinh xắn, tốt nghiệp đại học thương mại. Cô xin về một công ty kinh doanh máy tính, làm ở phòng kinh doanh tiếp thị. Vì có chuyên môn khá, giỏi ngoại ngữ và năng động, nên Phương ký được nhiều hợp đồng bán hàng với giá trị lớn, nhờ thế mà được thưởng nhiều. Lẽ ra mọi người ở cùng phòng phải vui mừng vì Phương đã đem lại nhiều lợi nhuận cho cơ quan, nhưng một số người lại sinh lòng đố kỵ trước mức thu nhập cao của Phương. Thế là họ tìm cách nói xấu Phương. Người thì bảo Phương là ngựa non háo đá. Kẻ nói cô dùng nhan sắc để mồi chài nên mới ký được nhiều hợp đồng bán hàng. Không chịu được sự đố kỵ, Phương làm đơn xin nghỉ việc. 2 tuần sau, ông giám đốc đi công tác nước ngoài về. Hay tin Phương nghỉ việc chỉ vì sự đố kỵ, ông đập bàn quát tháo, làm cho cả phòng sợ xanh mặt. Rồi ông đề nghị anh Thưởng, bí thư chi đoàn, đến nhà Phương thuyết phục cô tiếp tục trở lại làm việc. Anh Thưởng giải thích thẳng thắn và có lý, rằng chi đoàn cũng sẽ rút kinh nghiệm trong việc này, rằng hiện tượng đố kỵ tuy không phổ biến nhưng cũng không hiếm ở nhiều cơ quan, ban ngành nếu chúng ta không biết đấu tranh, loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống thì nó càng có điều kiện phát triển, làm cho người có tài, nhất là lớp trẻ bị chán nản, bị kìm hãm. Trước những lý lẽ thuyết phục của bí thư chi đoàn, Phương đồng ý trở lại công ty làm việc. Sau đó, ban giám đốc chi đoàn đã có cuộc họp với phòng tiếp thị về sự việc của Khương, khiển trách trưởng phó phòng. Anh Thức là người thông minh, có tài, lại có học vị tiến sĩ hẳn hoi. Ấy thế, nhưng chỉ làng nhàng ở chức vụ chuyên viên. Đã mấy lần cơ quan họp đưa anh lên phó ban, nhưng ông trưởng ban luôn gạt đi vì lý do tuổi anh còn trẻ. Mới ngoài 40 mà đi đứng rất khệnh khạng. Người như thế chưa có chức, có quyền mà đã khệnh khạng thì khi được lên phó ban, hỏi còn có ai ra gì? Nghe ông trưởng ban giải thích, ông thủ trưởng cơ quan dù rất mến cái tài của anh Thức, nhưng cũng ngại cất nhắc anh. Anh Thức biết ông trưởng ban không dám đưa mình lên phó ban vì ông sợ anh có tài hơn sẽ tranh mất chức trưởng ban của ông. Nhưng anh Thức cũng chẳng dám nói ra. Lại sợ mọi người cho là ghen tức không được đè bạc nên đi nói xấu người ta. Thế rồi anh Thức xin chuyển cơ quan. Ở cơ quan mới, thủ trưởng của anh rất trọng người tài. Ông còn chuyện trò, tâm sự trực tiếp với anh Thức, nên hiểu được cả cái bệnh khệnh khạng của anh. Sau một thời gian thử thách, thấy anh Thức thực sự là một người giỏi. Ông đưa anh lên vụ phó, rồi vụ trưởng, và chuẩn bị đào tạo anh là người kế cận. Một hôm, thủ trưởng cũ của anh Thức gặp thủ trưởng mới của anh tại một hội nghị. Biết được anh Thức đã lên vụ trưởng, liền hỏi: cái tay Thức ấy khệnh khạng thế mà anh cũng trọng dụng à? À, tại chân anh ta có tật nên đi đứng nó mới thế. Chứ thật ra cậu ấy là người tốt, có năng lực. Vị thủ trưởng cũ hiểu được sự thật về sự đố kỵ thì chỉ còn biết thở dài luyến tiếc. Vũ năng tỉnh. Bệnh của hội nghị. Các hội nghị thường được kết thúc bằng câu rất giống nhau. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, có thể thêm vài tính từ nữa, hội nghị đã thành công tốt đẹp. 1. Hội nghị độc diễn. Suốt cuộc họp, thủ trưởng nói thao thao, chẳng để nhân viên được nói gì. Có thể thủ trưởng nghĩ mọi người không hiểu nên giảng giải quán triệt, và có thể do đề phòng có ý kiến bàn ngang, trách việc, cứ nói ác đi là thượng sách. Hết giờ, thủ trưởng hỏi: có đồng chí nào có ý kiến gì không? Ai mà có ý kiến làm gì nữa? Thế là họp mà không bàn, hội mà không nghị. 2. Hội nghị trình diễn. Sau báo cáo của thủ trưởng, có tham luận của các đại biểu, nhưng các đại biểu được nhằm chọn những người lâu nay chỉ nói thuận chiều. Yêu cầu ý kiến phải chuẩn bị sẵn bằng văn bản, duyệt đi duyệt lại. Có đề nghị gì thì cũng chỉ đề nghị những nội dung thủ trưởng đã nêu. Thực chất chẳng có gì đề xuất mới. Hội nghị trình diễn suôn sẻ, có không khí. 3. Hội nghị phô diễn. Công việc chuẩn bị khá công phu. Các văn bản in giấy tốt, đóng bìa đẹp, có cặp đàng hoàng, nhưng nội dung bên trong chỉ cốt không có câu sai phạm, cốt tương đối dài là được, mấy ai đã đọc. Các ban bệ được thành lập, đặc biệt chú ý ban khánh tiết chăm lo hội trường, cờ hoa, phông màn, khẩu hiệu, loa đài và in giấy mời sang trọng, ban vật chất càng quan trọng. Liên hoan đã có khách sạn, nhưng phải chọn và lo thực đơn sao cho thực sang. Một vấn đề tế nhị nhưng cũng rất phô trương, phải chuẩn bị chu đáo là quà. 4. Hội nghị đạo diễn. Thông thường, để giải quyết công việc V, cần phải tổ chức hội nghị H, do đó cần có tiền T. Nhưng người ta sáng tác rồi đạo diễn hội nghị theo quy trình. Để tiêu số tiền T thì tổ chức hội nghị H, lấy cớ là bàn việc V. Tất nhiên, khi nói người ta nói để giải quyết việc V, quan trọng lắm. Hội nghị chọn địa điểm kết hợp nghỉ mát vui chơi. Khi quy trình đã được đảo lên, thì việc chi tiêu thế nào không nói cũng đã rõ. Các bệnh hội nghị nói trên, lãng phí tiền của thời gian. Nhưng ta hại nhất là lãng phí tinh thần trí tuệ. Đi dự nhiều cuộc họp kiểu trên, ban đầu khó chịu, dần dần thành quen, ít động não. Đến lượt mình, dễ gì làm khác. Trí tâm. Phải phép. Nhiệm kỳ trước, từ hội nghị, hội thảo, tổng kết cho đến gặp mặt, hiếu hỷ, ở cơ quan nọ, sếp trưởng được giới thiệu là nhà giáo ưu tú, tiến sĩ, giám đốc sở. Ở nhiều nơi, Nhiều trường hợp đằng sau các danh hiệu và học vị có khi còn phải kèm theo một hoặc hai chức danh khác nữa. Nhiệm kỳ này tự nhiên được thay đổi cách xưng hô. Tất tần tật đều được giới thiệu là ông hoặc bà, không có nhà nhà, sĩ sĩ gì cả. Cũng có cái hay, bởi lộ trình bỏ kính thưa ở xứ ta quá dài. Chủ trương bớt kính thưa đề ra đã lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa bỏ được. Đằng sau hai chữ kính thưa là phải kèm theo một tràng chức danh, học vị, học hàm. Thậm chí là cả chức vụ cũ, do đã chuyển công tác hoặc đã nghỉ hưu, quả là lãng phí quá nhiều thời gian, gây khó chịu cho người dự, nhất là những cuộc khai mạc lễ hội, meeting, liên hoan được truyền hình trực tiếp. Có khi chương trình trực tiếp chỉ được 60 phút, thì đã mất gần 10 phút để kính thưa. Vậy thì, cơ quan nói trên đáng được hoan nghênh quá đi chứ. Cớ sao lại có chuyện bàn ra tán vào từ các ban phòng trong sở cho đến các đơn vị trực thuộc ở cơ sở? Anh em trong cơ quan ấy nói rằng, chuyện rất giản đơn, có chi mà không hiểu. Sếp trưởng nghỉ hưu, trong các sếp phó và đội ngũ kế cận của ông, người có học vị tiến sĩ không phải là ít, thế nhưng người kế nhiệm ông học vị lại chỉ mới thạc sĩ. Bởi vậy, sau khi giới thiệu sếp trưởng với học vị đi kèm là thạc sĩ, lại phải giới thiệu một vài sếp phó và chuyên viên giúp việc kèm chức danh tiến sĩ, cảm thấy có điều gì đó bứt rứt, áy náy. Để tránh sự rắc rối và bất ổn này, thôi thì nhà này nhà nọ, sư này sĩ kia, tất tần tật người ta quy chuyển thành ông thành bà hết. Biết làm sao bây giờ? Khi sếp trưởng học vị nằm ở chiếu dưới, thì vì sự tế nhị mà đành phải giới thiệu như thế cho phải phép. Thật xin lỗi các sếp phó và các vị khách mời có học vị cao hơn sếp trưởng của tôi. Anh cán bộ dẫn chương trình trong một cuộc gặp mặt của cơ quan ấy đã thổ lộ như thế khi bị bạn bè chất vấn là tại sao lại giới thiệu không đầy đủ, thiếu sang trọng. Tú ngài. Nói điều nhiều người đã biết. Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng một lĩnh vực nhằm tìm biện pháp để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển trong thời gian tới. Kỷ yếu hội nghị có 106 bài, trong đó 54 bài, 51%, trích các văn kiện của đảng để khẳng định đường lối của đảng đúng đắn, tham luận trích nhiều nhất đến 7 đoạn. Rõ ràng, cả nền kinh tế nước ta phát triển liên tục với tốc độ cao suốt 15 năm qua đã khẳng định đường lối của đảng đúng đắn, và điều này nhiều người đã biết. Cuộc họp ở một lĩnh vực hẹp có cần phải khẳng định thêm nhiều lần như thế? Hội thảo khoa học vì sự phát triển đồng bằng sông Cửu Long có 4 cuốn tài liệu đăng 140 bài, trong đó 60 bài, gần 43% tổng số bài, có viết kiến thức phổ thông về đặc điểm tự nhiên và xã hội như diện tích, dân số của đồng bằng sông Cửu Long. Trong 60 bài này, của người sống ngoài đồng bằng sông Cửu Long 38 bài, của người sống trong đồng bằng sông Cửu Long 22 bài. Như thế, người ngoài hay trong đều đã biết rõ đặc điểm tự nhiên, xã hội của đồng bằng sông Cửu Long. Vậy còn nhắc nhiều để làm gì? Hầu hết các cuộc hội họp hiện nay, từ hội nghị phổ thông đến hội nghị chuyên ngành, từ hội nghị thường kỳ đến hội nghị đột xuất, hội thảo khoa học, tọa đàm, mạng đàm, trao đổi đều mất rất nhiều thời gian cho việc đọc hoặc nói những điều nhiều người đã biết. Văn bản hành chính, sơ kết, tổng kết, hướng dẫn chỉ đạo cũng viết không ít điều nhiều người đã biết. Báo chí, văn học không khá hơn bao nhiêu, vẫn chạy đặt những lời tuyên truyền giáo dục hay tuyên truyền cổ động từng xuất hiện nửa thế kỷ nay. Nhiều thế hệ không chỉ đã biết mà đã thuộc lòng. Khi dành nhiều sức lực nói điều nhiều người đã biết thì tất yếu sẽ giảm bớt sức lực cho việc cần làm trước mắt. Đơn cử, cuộc họp bàn việc chống tiêu cực, lạc hậu của một ngành mới đây long trọng công bố bản quy định để đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nhằm làm cho công tác thi đua khen thưởng có hiệu quả thiết thực hơn. Bảng này gồm 12 tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm. Mỗi tiêu chuẩn có từ 4 đến 8 nhiệm vụ, tổng cộng 72 nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ nếu hoàn thành được cho 1 đến 3,5 điểm, cộng tối đa 140 điểm. Cho điểm cơ quan nhà nước như thế còn chi ly hơn ở các cuộc thi người đẹp hoặc thi bé ngoan. Vì quá chi ly nên nhiều cán bộ trong ngành không nắm được chính xác và đầy đủ hiệu quả thực tế có được như mong muốn. Nói điều nhiều người đã biết, thực chất là nói theo, một biểu hiện của tư duy thiếu chủ động, thiếu sáng tạo. Đó phải chăng cũng là một căn bệnh cản trở sự đi lên, khiến đất nước phát triển đôi lúc chưa tương xứng với tiềm năng? Sáu nghệ. Bệnh giấy tờ. Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, giấy tờ trở thành công cụ đắc lực phục vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước, trường học, các nhà xuất bản và mỗi cá nhân. Song nạn giấy tờ cũng là một vấn đề của xã hội như hạch sách giấy tờ. Đây là bệnh cố hữu trong một số cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Mỗi khi người dân có việc đến gõ cửa là họ được một dịp hành. Hôm nay quan yêu cầu giấy này, mai quan nói thiếu giấy khác, khiến người dân không ít phen chóng mặt, tắc thở, lo đi chạy giấy. Từ bệnh này sinh ra các bệnh khác. Do vậy mà không biết từ bao giờ ngôn ngữ chạy xuất hiện và sử dụng rộng rãi phổ biến. Bước vào trụ sở của một số cơ quan nhà nước là khẩu hiệu một cửa. Đổi mới phương pháp làm việc, tiếp dân. Nhưng một cửa, phương pháp mới không thấy mà do dân đi chưa đúng cửa, nên tất yếu phải vòng vèo. Làm việc chưa thoáng do chưa có phong bao, quen biết. Một số quan tỏ vẻ niềm nở, xem tập tài liệu, hồ sơ, theo khẩu hiệu trên tường, kiểu đầy tớ công bộc của dân. Rồi vẫn bài, cải lương cổ, giấy tờ chưa đúng mẫu quy định, thiếu cái này cái nọ là bài ca không quên. Xin con dấu đã vất vả, chứ chưa nói gì đến xin việc, xin sổ đỏ, sổ hồng. Người dân chỉ biết cơ quan hành chính, đồng nghĩa, hành là chính. Công văn thông báo. Cùng với sự phát triển của các phương tiện thông tin, giấy tờ công văn dần sẽ bị thay thế, nhưng một số cơ quan công sở hiện nay sử dụng công văn thông báo vô tội vạ. Họ sợ lời nói gió bay mà cứ phải công văn thông báo cho bút xa gà chết. Họ cho rằng có công văn thông báo thì cấp dưới mới nghiêm chỉnh chấp hành. Họ sợ cấp dưới quên việc nên dù việc nhỏ đến việc lớn cũng phải công văn. Ở cơ quan L, từ việc tan ma, xem văn nghệ, thay đổi thời gian, địa điểm họp hành, người ta thông báo trên loa truyền thanh, rồi lại gửi kèm thông báo xuống tận nơi. Thử làm phép cộng một tuần, tháng, năm, nhà nước tốn bao nhiêu giấy mực, tiền của cho công văn thông báo. Quy định chỉ thị. Cùng với công văn thông báo, hiện trong các cơ quan các cấp, từ lớn đến nhỏ, từ trung ương đến địa phương, thi nhau thảo quy định chỉ thị. Những quy định có lợi cho dân thì ít, chỉ thấy nhiều phiền toái, rắc rối. Cấp trên gửi cấp dưới. Cấp dưới lại tiếp tục cụ thể một bước nữa dẫn đến các quy định, chỉ thị chồng chéo lên nhau mà việc thực hiện không đem lại kết quả tích cực, trách nhiệm chung chung, không rõ ràng, dẫn tới cha chung không ai khóc. Rồi người ta lại nghĩ chuyện hội thảo, thôi thì năm sau sửa đổi, bổ sung tiếp. Cùng với toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc gì có lợi cho dân thì nên làm. Việc gì có hại cho dân, hết sức tránh. Chống những bệnh hình thức, máy móc, cầu kỳ lãng phí không cần thiết. Nguyễn Xuân Hiếu. Thói ưa nịnh. Đứa bé tập đi bước chập chững. Mẹ nó ở góc nhà vỗ tay, giỏi quá, bước nữa nào. Đứa bé cười ngõ ngoẻn và gắng sức bước. Ăn cơm cũng phải khen, nó mới chịu ăn. Tắm cũng phải khen, nó mới chịu tắm. Mặc quần cũng phải khen, nếu không, nó cứ tồng ngồng cho ruồi bâu, muỗi cắn. Lớn lên, đi học được điểm khá, điểm giỏi là phải khen để nó hớn hở. Thậm chí học chưa giỏi cũng khen, có cố gắng, để mặt nó không xị xuống. Trẻ con ưa khen và khi chúng hớn hở, nghe khen, nom ngộ nghĩnh đáng yêu. Lớn lên, còn thích khen quá lời thì không gọi ưa khen nữa mà gọi là ưa nịnh. Vào công sở bây giờ, thấy nhiều người bằng cấp cao, từng đi Nhật, đi Tàu, uống rượu Tây, đi xe máy lạnh, sinh hoạt, đã có phong cách như Tây, nghĩa là áo vét, giày đen, lanh lẹ, bạc thiệp, bấm điện thoại di động điệu nghệ, vào mạng Internet, ngây ngáy. Thế nhưng họp hành cuối tháng, cuối năm, vẫn thấy không khí chưa phải Tây, chưa thẳng thắn, mạch lạc, nghĩa là ít nói thẳng, nói thật, mà màu mè, rào đón, nhất là với cấp trên. Người lười học được nhận xét. Đồng chí đã có nhiều cố gắng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tuy nhiên về chuyên môn, có mặt còn hạn chế. Một người ăn nhậu le phe, công việc bê trễ, được nhận xét. Đồng chí sống rất hòa đồng với anh em, tuy nhiên hiệu suất công tác đôi lúc chưa thật cao. Chưa thật cao, có thể hiểu là cũng đã cao, dù cao thế nào thì không rõ. Văn nịnh hiện đại nó đã như thế, người ưa nịnh bây giờ cũng hiện đại lắm. Nịnh là lối nói cốt lấy lòng nhau. Ngày xưa, bẩm cụ Lý, bẩm quan. Bây giờ, báo cáo anh, báo cáo chị. Ngày xưa, cụ dạy chí phải. Bây giờ, đồng chí chỉ đạo vô cùng sáng suốt. Lắm lúc, người đang tấm tắc ca ngợi, đồng chí chỉ đạo vô cùng sáng suốt, lại chính là người đã viết bài cho đồng chí chỉ đạo vừa đọc. Trong cơ quan, có người hay nổi hứng làm thơ, viết văn, muốn kết bạn, hay vay mượn tiền bạc của những người này, không gì dễ bằng khen thơ, văn của họ. Cứ bốc hết lời, dù thơ chẳng ra thơ, văn chẳng ra văn. Người khen, dám không ngượng miệng, thì người nghe không bao giờ ngượng tai. Lại có người nhờ người khác viết văn, làm thơ, đề tên mình vào, rồi in ra sách, bảo cấp dưới mua, đọc và khen. Nhu cầu, nghe nịnh, quả là đã phát triển vô cùng phong phú. Có dịp vào phòng làm việc của một số giám đốc, chủ tịch, bí thư, viện trưởng, cục trưởng, hội trưởng, ngành trưởng hoặc phó của họ. Khác hẳn cảnh bên ngoài còn nhiều xám xịt. Bên trong lè loẹt như một triển lãm, nhưng là triển lãm cá nhân. Thêm nhiều ảnh chụp cảnh du hí trong và ngoài nước. Với nhân vật này, với nhân vật nọ, ảnh vợ con, hoặc chồng con, ba, má, đôi nơi, cả ảnh con gái, con trai, dĩ nhiên đều là của chủ căn phòng. Tấm lớn, tấm bé, tấm treo, tấm dựng. Lắm nơi, tình hình của cơ quan, đơn vị càng khốn khó, thì căn phòng ấy càng lòe loẹt. Đấy là một cách tự mình nịnh mình. Như có người in card visit, đặt cho mình đủ thứ nhà. Ưa nịnh như thế, đã tới mức tự huyễn hoặc. Có thể kể mãi, không hết những chuyện tương tự. Nếu ai phát hiện ra một thành phần nào đó, một tầng lớp nào đó, một vùng đất nào đó, một nghề nghiệp nào đó, có đa số người không ưa nịnh, chỉ ưa nói thẳng, nói đúng, thì đó có khi là phát hiện có tầm cỡ trong môn dân tộc học lẫn xã hội học nước ta. Cái thói ưa nịnh nguy hại cho cả người nói lẫn người nghe, bởi là mất sự tỉnh táo, không nhìn đúng được bản chất con người mình, bản chất sự vật, bản chất thế giới. Người nói nịnh cũng như người nghe nịnh đều vì mình chứ không vì người, vì hiện tại chứ không vì tương lai. Nịnh là một màn hài kịch lẫn bi kịch của cuộc sống, tuy nhiên tính hài kịch nhiều hơn. Nhiều người ngoài miệng bảo không ưa nịnh bởi biết rằng ưa nịnh là xấu, nhưng họ không dám nghe lời nói thẳng, nên bảo vậy để muốn nghe nịnh đấy thôi. Những người ưa nịnh sống với nhau sẽ tạo nên các mối quan hệ phỉnh phờ, tâng bốc, lấy lòng nhau, nói chung là không thật thà, đầu môi chót lưỡi, giả trá, điêu ngoa. Sống với nhau như thế dễ đưa nhau xuống vực, nhất là trong thế giới mở hiện nay. 6 nghệ.